qua một tuần im ắng, Đức chỉ bị công an gọi lên thêm một lần nữa để hoàn tất lời khai. Không quá khó khi nhớ đến từng chi tiết trong khoảng thời gian chưa đầy một giờ đồng hồ với Thủy. Thật ngạc nhiên là anh đã từng quên những khoảng thời gian dài hơn thế rất nhiều trong cuộc đời. Và cũng quên những câu chuyện hệ trọng hơn thế rất nhiều lần. Cuộc sống thành thị chảy trôi như dòng nước xiết. Có quá nhiều sự kiện nếu như không bắt buộc phải nhớ, thì lại dân phố đều đã quên. Nó như một liều thuốc an thần, giúp người ta đối diện với những sự kiện mới một cách bình tĩnh, không bối rối. Anh đã không thể nào nhớ nổi cái ngày mẹ anh bỏ hai bố con ở lại đi theo người tình như thế nào nữa. Dù lúc ấy anh không còn là một đứa trẻ. Chỉ nhớ lắng máng vào một buổi sáng giữa giờ làm việc, mẹ bỗng nhiên về qua nhà bà ngoại, đưa cho cụ ít tiền như hàng tháng anh vẫn thấy thế. Sau đó là biệt tăm. Không có ai giải thích cho anh một lời nào. Bà mẹ kế thất học quê mùa đã cưới bố anh như thế nào, anh không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ những cằn nhằn của bố trong thời gian sống cùng anh ở căn hộ tập thể. Thật lạ là vẫn căn hộ ấy và vài đồ vật cũ kỹ, nhưng từ rất lâu nó đã không còn gợi lên bất cứ hình ảnh nào về những con người từng có mặt ở đấy. Anh đã có lần về ngôi làng nơi bố anh đưa bà mẹ kế về đấy chung sống đốt phần đời còn lại cùng với đứa em khác mẹ, và cũng có thể là khác cha nữa. Gặp một ông già mặc chiếc áo vét tả tơi túi lộn ra ngoài, lùi húi cầm chiếc thuồng đào quanh một gốc cây cam non. Có vẻ như ông định bưng nó ra chỗ khác trồng. Ông lão ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng anh chào, gương mặt khắc khổ với những nếp nhăn xuôi chảy, cặp mắt mờ ngây ngô, lạ lẫm. Giáo sư Thuần ư? Trong tai anh vang vang câu hỏi thăm nhà của mấy anh chị sinh viên ngày ấy. Em ơi, cho chúng tôi hỏi thăm nhà giáo sư Thuần. Giờ thì ông đang cầm chiếc thuồng, dạy dỗ mấy gốc cây non. Anh nhìn vẻ mặt của ông mà biết rằng mình đã trở thành người hoàn toàn xa lạ mất rồi. Đầu óc minh mẫn của anh sau khi cố gắng ghi nhớ những điều cần thiết để khai với công an, bây giờ lại trở về trạng thái hoang mang như cũ. Nó đầy áp những tưởng tượng về lót chót cánh rơi và những vùng đất anh từng bay qua, đầy áp những ám ảnh tình dục bạo liệt với Ngân và với những người khác. Cho đến chiều hôm qua, khi nghe tổng biên tập tòa soạn thông tin về việc Khánh bị bắt, thì những sự kiện ấy vỡ vụn hoàn toàn. Những mảnh vụn cựa quậy trong đầu nhức buốt, báo cho anh một mối nguy hiểm đã đến rất gần. Nhưng anh không thể nào chấp nối những mảnh vỡ ấy để thành ra một câu chuyện. Nó bắt đầu như thế nào kể từ hôm anh bắt tay và giúp Khánh làm tư liệu cho loạt bài phóng sự? Anh có liên quan gì đến sự kiện Khánh bị bắt quả tang đang nhận hối lộ không? Tổng biên tập thông báo như thế, nhưng anh vẫn không tin chuyện đó. Khánh là người rất thận trọng trong những giao dịch. Khánh sẽ khai gì trong trại giam? Anh sẽ khai gì nếu như bị gọi hỏi? Anh chỉ còn nhớ mỗi chi tiết, cô bé tiếp thị rượu ở nhà hàng Ngân Sơn bên ngoài đê có cặp đùi dài trắng muốt và bưởi bòng cứ như chuẩn bị lăn lóc hết giang bên ngoài. Phải tuyệt đối giấu kín những cuộc chơi bời nhăng nhít ấy. Anh vẫn thường không bao giờ đả động đến những câu chuyện như vậy ở cơ quan, kể cả với Khánh thì câu chuyện cũng chưa bao giờ được nhắc lại. Với anh, nó gần như một nỗi thẹn thùng kém cỏi. Ăn bánh trả tiền thì có vinh dự gì, ai chẳng làm được. Thỉnh thoảng ở nhà nghỉ bước ra, anh còn trông thấy những ca ve phải dìu vài lão già oặt oẹo, dọ dẫm bước xuống cầu thang. Các lão ấy mà cảm thấy vinh dự tự hào thì còn có lý. Vài hôm nay, những người ở cơ quan nhìn anh bằng một con mắt rất lạ. Đám phóng viên bất tài nịnh bợ thường xin Khánh những chiếc giấy mời dự họp báo để lấy phong bì ăn trưa, nhìn anh với con mắt khinh thường. Vài cô biên tập nhìn anh ái ngại thương. Các sếp nhìn anh như đe dọa điều gì đó. Anh phát hiện ra họ không hề nhìn nhau. Mọi con mắt đều hướng về anh, không thân thiện gần gũi. Buổi chiều, anh quyết định xuống phòng tổng biên tập, xin ông ấy cho anh nghỉ phép một tuần. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh xin phép nghỉ trong vòng 5 năm qua. Công việc của một tờ báo tuần cuốn anh triền miên không dứt ra được. Nghỉ ngơi chỉ tranh thủ trong tuần sau những ngày báo vừa ra số mới. Tổng biên tập nhã nhặn trả lời, anh cứ nghỉ, nếu để đi tái khám vết thương định kỳ thì cơ quan không trừ vào phép năm. Không, tôi muốn nghỉ phép. Tái khám định kỳ thì dù không có chuyện gì, tôi cũng muốn nghỉ ngơi vài hôm. Tổng biên tập gật đầu, nhìn anh hơi ái ngại. Anh phóng xe về nhà ngay lập tức. Dứt hành trách nhiệm ra khỏi đầu, tự nhiên thấy có khá hơn. Con đường vào giờ này trong phố còn vắng, đủ rộng để anh đi thẳng về nhà. Con đường không dài như mọi ngày anh phải đi vòng vèo. Có hôm là cố tình vòng vèo cho vắng. đổi một quãng đường dài hơn lấy sự thông thoáng là chọn lựa quen thuộc của người thành phố. Nhưng cũng có hôm bị đám đông đưa đẩy vào những chỗ rẽ không mong muốn, không thể cưỡng được. Đám đông chẳng bao giờ sáng suốt. Hay mình tăm tối thì cũng vậy thôi. Đều phải đi trên những con đường dài. Đó là câu hỏi hàng trăm năm các triết gia mong muốn trả lời thỏa đáng. Đám đông vô thức mù quáng chạy theo sự dẫn dắt của một kẻ cực đoan. Hay đám đông ý thức được trí tuệ của ba ông thợ gia hơn hẳn một ông Gia Cát Khổng Minh. Dọn dẹp qua loa căn phòng bừa bộn, Đức tìm chai rượu Macallan cất trong tủ bếp. Chai rượu đại gia khiêm tặng hôm ở nhà hàng tiếng rừng trên vùng đồi bán sơn địa gần thành phố. Mỗi người một chai, chẳng biết Khánh và Vũ mở ra uống chưa. Thường thì khi có một chai rượu ngon, không bao giờ Khánh mở ra uống một mình. Thế nào cũng phải gọi anh và mấy thằng bạn. Thường thì Vũ cũng không bao giờ mở chai rượu ngon ra. Nó luôn dùng chai rượu ấy để đi biếu những người khác. Anh ngả người thư thái trên ghế salon, tự rót cho mình một cốc lớn, nhâm nhi. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió mùa đã tràn về thành phố từ vài hôm nay. Bầu trời tái xám, những cánh chim nhạn thấp thoáng trong mây. Những ngọn cây muồng vàng dưới sân khu tập thể vươn lên bắt gió vật vã liên hồi. Đã qua mùa hoa mấy tháng, nhưng chùm quả chín đen khô giòn đập vào nhau róc rách hạt. Mùa đông ở khu tập thể thật buồn tẻ, nhà nhà kín cửa, trẻ con không chạy ra sân chơi đùa. Người già lười biếng ngủ trong chăn, bỏ bê chuyện quát tháo dạy dỗ cháu con. Người thành phố rất khó dạy dỗ cháu con khi sống trong những khu nhà tập thể ổ chuột như vậy. Ở đây có những chuẩn mực đạo đức ổ chuột rất riêng. Người già khôn ngoan đến thế mà không thoát ra khỏi không gian sống tù túng này thì còn có thể dạy dỗ ai? Hàng rong cũng không bén mảng vào những hôm rét mướt. Mấy cô ca ve thuê phòng trọ bên đã hôm nay không thấy rộn ràng gõ guốc nửa đêm. Họ ngủ lại chỗ làm. Đức châm một điếu thuốc lá mơ màng. Men rượu bốc khá nhanh, khiến con mắt nặng trĩu khép lại từ lúc nào không biết. Bóng những con rơi tra mình qua cửa sổ ngoài hành lang in trên bức tường đối diện. Những cái bóng liền lại thành một vùng tối đen, cùng lúc với đôi mắt khép lại. Toát chót cánh rơi không đến một mình. Nó mang theo một người nhỏ thó, mặt mũi loang đầy vết máu. Máu chảy thành dòng xuống bộ ngực chắc nịch, lem nhem bẩn thỉu. Người nhỏ thó cúi gằm xuống bất động. Lót chất cánh rơi lượn vài vòng trước mặt mình rồi đậu xuống góc phòng tối. Chỗ khuôn cửa thông vào phòng ngủ. Cặp mắt láo liên, ném cái nhìn vô cảm khắp xung quanh. Nó giữ người nhỏ thó trước ngực bằng một bên cánh nổi gân chằng chịt. Nâng cằm người ấy lên cố ý để cho mình nhìn rõ mặt. Khánh. Mình suýt thét lên kinh hãi nhưng cố trấn tĩnh. Cũng hồ nghi về tầm vóc con người trong tay lót chất cánh rơi. Khánh là một đàn ông tầm thước, chưa thể gọi là vạm vỡ, nhưng rắn giỏi đầy đặn. Chưa bao giờ mình thấy Khánh trong trạng thái mất kiểm soát như thế này, dù rượu có say đến mấy. Đôi mắt người nhỏ thó chợt mấp máy hé mở, cái miệng phát ra một âm thanh gì đó lép nhép rất khó nghe. Mình ghé tai, sát lại gần gương mặt đầm đìa máu ấy. Chúng nó đánh chết tôi rồi, từ đêm hôm qua, ở trong nhà tạm giam. Mình không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhảy bật lên một cú bất thình lình. Cốc rượu trên bàn bị ngón chân cái gạt trúng văng vào hốc tường dưới chân chiếc kệ đặt tivi, rơi tan vỡ xuống dốc sách. Lót chót cánh rơi biến mất, chỉ để lại một quầng sáng xanh hình cánh rơi ở vị trí nó vừa đi khỏi, như tấm phim âm bản treo chiếc hộp đèn rọi trong bệnh viện. Chiếc điện thoại di động rung lên từng hồi ngắn, tiếng chuông như bị bịt loa ở đâu đó trong tầm tay Đức. Anh bật đèn giảm mắt tìm, nó lọt xuống khe đệm sau lưng ghế. Anh lôi nó ra. Số của Thủy. Anh vội vàng bật máy. Thủy à, tối nay không đi diễn hay sao mà rỗi rãi gọi cho anh giờ này?
Em nghỉ, trời rét thích quá, có muốn rủ anh uống vài ly.
Anh đang uống ở nhà, đến đây uống cùng nhé.
Vâng, thế cũng tiện. Em chán hàng quán quá rồi, để em mua mấy thứ đồ ăn sẵn mang về đây ta cùng uống nhé.
Anh chờ ở nhà. Mua đồ đơn giản thôi, không ăn được gì nhiều đâu. Đức rất mừng. Kể từ hôm ở cơ quan điều tra về lần cuối cùng, Thủy gọi điện trước anh đã kể lại toàn bộ những gì mình phải trải qua. Cô biết không thể giấu họ bất cứ điều gì về quan hệ với đại gia Khiêm, nhưng đó hoàn toàn chỉ là quan hệ đàn ông đàn bà, có đi có lại mà thôi. Họ cũng không có nhận xét gì vấn đề đạo đức của cô. May thế, đạo đức thực sự của cô không bị những đạo đức giả phán xét. Thậm chí họ còn khuyên cô phải hết sức cẩn thận khi đồng ý để cho một đại gia nào đó đầu tư vào giọng hát của mình trong tương lai. Cô cố nén tiếng cười.
Giọng hát ư? Đại gia Khiêm có lẽ đầu tư vào cái chỗ chẳng bao giờ hát thì đúng hơn.
Họ cũng kết luận cô không có liên quan gì đến việc buôn bán cái chết trắng.
Chuyện này thì Đức đã đọc khá nhiều trên báo. Những tin tức bắt bớ một vụ án lớn như vậy thường là được báo lá cải khai thác đến cùng, từ các mối quan hệ cho đến tài sản cá nhân của tội phạm. Có những tờ báo miêu tả lúc bị bắt.
Đại gia Khiêm còn đeo trên tay một chiếc đồng hồ trị giá chỉ $20. Ý nói ông trùm rất kín đáo trong việc ăn chơi sau khi đã có trong tay nhiều triệu đô la từ việc buôn bán cái chết trắng.
Nhiều bài báo bới móc cả đến vài đời ông cụ Đại gia Khiêm là những sĩ phu yêu nước từ thế kỷ 19. Từng bị thực dân Pháp giam cầm. Chẳng biết có ám chỉ dòng dõi nào thì kết quả nấy, hay chỉ đơn giản là tiếc nuối cho một truyền thống tốt đẹp không còn người kế tục.
Vài bài báo cất tiếng bi thương, bênh vực vợ của Khiêm chỉ như một ô sin trong ngôi nhà trị giá hơn chục tỷ, nằm trên con phố chính của thị xã. Đó hẳn là ngôi nhà vô chủ, bởi vì Khiêm rất ít khi có mặt ở đó. Chỉ có vợ hắn và ba đứa con, cùng với một ô sin thuê từ Bạc Liêu ra làm việc đã mấy năm. Nay thì vợ hắn cũng được phong nốt chức danh ô sin rồi. Vài tờ báo mạng cũng có bóng gió đả động đến Thủy, nhưng không được phép công bố tên tuổi nghề nghiệp. Chỉ dám đơn thuần nói đến một sinh viên mới ra trường nhận tài trợ ca hát.
Nước mình mỗi năm có gần 2 triệu người thi đại học. Bằng nhiều cách thì họ cũng vào đại học được hơn một nửa. Điều đó cũng sẽ hơn một nửa triệu kỹ sư cử nhân hàng năm tốt nghiệp.
Một người trong hơn triệu là con số tạm chấp nhận coi là vẫn được giữ bí mật. Trí tò mò của độc giả cứ như bị một nhát chém cụt đầu. Không ảnh chụp, không địa chỉ một cái tên viết tắt. T.
T thì nước mình có đến vài triệu người.
Thủy đến với một túi xách đựng đầy đồ ăn, thịt ngỗng quay, củ kiệu muối, bánh mì nóng và thịt xá xíu thái sẵn, mấy quả cà chua bi, dưa chuột và rau mùi.
Anh dẫn cô vào bếp, chỉ chỗ để dụng cụ và bát đũa. Thủy làm thêm món dưa chuột cà chua trộn dầu giấm. Anh dốc ngỗng quay trong hộp xốp bày ra đĩa, đổ củ kiệu muối ra bát, cho thêm tương ớt vào. Tất cả được lần lượt mang ra bàn phòng khách.
Mâm cơm chuẩn bị trong gia đình mà không phải gia đình thường là như thế. Trước đây cũng nhiều lần Ngân nấu nướng những món ăn đặc biệt chỉ có ở gia đình. Nhưng ngồi vào ăn, anh mới biết nó hoàn toàn thiếu một cái gì đó để không bao giờ là mâm cơm gia đình. Nó không đủ kỹ lưỡng và cũng chẳng cầu thả như bữa cơm gia đình thường thế.
Gia đình người Việt xưa nay cần phải có ít nhất từ 4 người trở lên mới có thể nấu riêu cá hoặc om ốc chuối đậu cho đủ nồi. Từ đó anh cũng khuyên Ngân chẳng nên mất thời gian vào những việc như thế làm gì.
Đức lấy 2 chiếc cốc mới trong tủ bếp. Anh ra phòng khách, quét vun mảnh chiếc cốc vừa vỡ sát vào chân tường.
Rót rượu ra 2 cốc mới. Thủy cũng vừa bưng nốt món rau trộn ra. Gương mặt cô đã hồng hào trở lại. Nó không còn bàng bạc sắc trời rét mướt bên ngoài. Cô cởi chiếc áo khoác cổ lông dày dạn ra treo vào mắc áo sau cánh cửa. Chiếc áo len mỏng màu đỏ tím ôm sát eo thon nổi bật. Chưa bao giờ anh được trông thấy Thủy trong bộ trang phục nền nã đến thế. Chiếc quần kaki màu nâu sẫm vừa vặn trên cặp đùi còn gợi cảm hơn cả chiếc quần legging bó sát hôm nào. Đã có lần anh nhìn thấy trong ảnh vài cô người mẫu thời trang diện những chiếc quần legging màu da người, hằn lên rõ nét cả những vân vân, rất giống với người chưa mặc quần. Anh không có nhiều thiện cảm với những chiếc quần toho như thế.
Anh nâng cốc. Hào hứng chúc cho những tay ách qua đi.
Thủy khẽ chạm cốc. Thật là những ngày tháng kinh hoàng. Em không bao giờ tưởng tượng ra nổi mình lại rơi vào những việc như thế.
Anh cạn cốc và khẽ hỏi.
Em đã biết chuyện anh Khánh bị bắt chưa?
Thú thực là khá nhiều ngày rồi, em còn không dám cầm tờ báo lên nữa. Suốt hơn một tháng trời, báo chí rộ lên những tin tức về Khiêm. Em biết là không ít thì nhiều, thế nào cũng có mình trên ấy. Anh Khánh bị bắt vì việc gì thế?
Hoàn toàn không dính líu gì đến việc của em. Sau ngày Khiêm bị bắt, bọn anh cũng ngừng tất cả tin tức hình ảnh về em rồi.
Anh Khánh bị bắt vì một vụ làm ăn khác. Không thể ngờ một người cẩn trọng như Khánh cũng có lúc sơ sảnh.
Có nguy không anh?
Khá nghiêm trọng đấy. Chắc chắn họ sẽ căn cứ theo số tiền anh ấy nhận để định khung xử. 5 năm là ít.
Thôi, uống đi em. Anh cũng bắt đầu nghỉ phép từ hôm nay.
Gió bắt đầu mạnh lên. Vài hạt mưa nghiêng nghiêng lọt qua ô cửa sổ hướng đông căn hộ. Đức đứng dậy, khép cánh cửa chớp bên ngoài. Thì bảo anh đóng nốt cả cửa kính.
Uống rượu ngồi chỗ gió, không lợi.
Anh cũng biết thế, nhưng mùi trong căn hộ độc thân của anh khá là bất tiện. Nó không phải là mùi của riêng anh, mà được tổng hợp từ tập thể. Có lẽ thất bại đầu tiên của sở hữu tập thể chính là cái mùi của nó, không ngửi được. Ở tập thể, người ta sẵn sàng tranh nhau nhận về mình tất cả mọi thứ trừ cái mùi. Bao giờ về đến nhà cũng phải mở toang các cửa sổ trong vòng một giờ đồng hồ, may ra mới đỡ bớt. Thế nhưng bớt được mùi thì con mắt lại bức bối hơn khi nhìn ra bên ngoài. Cũng những ngôi nhà 5 tầng tập thể toát ra cái mùi như thế kéo dài hết tầm mắt.
Em cứ nghĩ nhà báo các anh đi nhiều, kiếm tiền giỏi thì nhà cửa phải đàng hoàng lắm mới phải.
Thủy nhìn quanh căn phòng khách một vòng.
Em cũng đang thuê một căn hộ như thế này trong phố. Họ muốn bán đứt, nhưng em còn đang lưỡng lự.
Mua làm gì? Các em còn nhiều thay đổi trong thời gian trước mắt. Nhà tập thể thế này người ta cũng sắp phá đi đến nơi rồi.
Nhưng em thích nhất ở thành phố này là những khu nhà tập thể. Thật tự do, thoải mái. Trước em thuê phòng trọ tư phiền hà không kể xiết. Chủ nhà nhòm ngó xăm soi cả ngày, nhưng lại không bao giờ sửa chữa hỏng hóc lặt vặt nơi cho thuê. Người thuê trọ xung quanh không có một chút nào đáng tin cậy. Đều là người tứ xứ. Để quên dù chỉ một đôi giày cũ trước cửa cũng bị bay hơi ngay lập tức.
Nhưng ở những nơi như thế này thì cũng rất có thể chính người thuê nhà hỏng hóc lặt vặt mà cũng không có ai nhòm ngó đến.
Ý anh nói là ốm đau ư?
Ừ.
Lo gì anh? Nhà tập thể to tướng còn dễ tìm hơn nhà tư nhiều. Một cú điện thoại là taxi đến tận nơi, đưa anh đi sửa chữa.
Thủy nhìn anh cười tinh quái. Đức mỉm cười không nói. Anh ngạc nhiên vì đã khá lâu không chuyện trò với ai nhiều đến thế. Thực ra là khá lâu, không có câu chuyện nào cuốn hút được anh, đủ làm cho anh tĩnh trí lại, ngẫm nghĩ mạch lạc về điều mình nói. Những câu chuyện không đầu không cuối thường xuyên dứt anh ra khỏi những công việc trước mắt. Nhiều khi là cả người đang đối thoại. Đã có hôm anh gửi nhầm cả ảnh một cô người mẫu lạ hoắc vào trong bộ ảnh quảng cáo cho Thủy. Khánh phát hiện ra hỏi. Ai đây hả ông? Anh giật mình nhớ lại việc đang làm. Nhưng cũng chẳng để làm gì nữa rồi. Chiến dịch PR đã bất ngờ kết thúc. Thủy không đeo đuổi nó nữa. Cô trở về đi hát phòng trà. Với tiếng tăm vừa được tạo dựng, cho dù là giả tạo, thì cũng đủ để cô làm việc ấy có hiệu quả về mặt thu nhập. Khán giả thành phố thật ngây thơ khi ngắm nhìn những bức ảnh bốc lửa của ca sĩ trên sân khấu. Hình ảnh chẳng bao giờ phản ánh được âm thanh mà nó phát ra. Ca sĩ hát nhép là chuyện thường ngày. Thủy nói thế. Như thế cũng hay. Khoảng cách với anh sẽ được rút ngắn. Nó đã thực sự rút ngắn khi cô thoải mái nhận lời đến nhà uống rượu. Đàn bà một mình đến nhà đàn ông độc thân cũng không cần đến một đầu óc sáng suốt lắm để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Và anh cũng không còn chút ngại ngần nào. Mưa và rét lắm đấy. Em ở lại đây đêm nay nhé. Uống rượu xong mà đi mưa rất nguy hiểm. Anh mạnh dạn.
Ở đây liệu có an toàn? Còn xe máy em gửi dưới bãi. Họ hẹn 9 giờ phải lấy.
Không thể coi đó là một câu hỏi. Đức đứng dậy chìa bàn tay. Đừng lo. Đưa chìa khóa và vé giữ xe đây. Anh sẽ gửi vào trong nhà. Anh chạy một bước 3 bậc cầu thang xuống sân. Bãi gửi xe trống hoác, chỉ còn duy nhất chiếc Vespa đỏ. Mưa lay phay và gió vô hồi, khí lạnh chạy suốt qua buồng phổi khiến anh vô cùng sảng khoái. Ở thành phố không phải lúc nào cũng được hít thở như mình muốn. Thành phố giống như một lá phổi, hít vào đầy áp những con người như từng tế bào ung thư. Nó sẽ phát triển và tiêu diệt chính lá phổi ấy. Anh trả vé cho người giữ xe, nổ máy chạy vào một căn nhà sáng đèn bên dãy đối diện. Đó là phần sân chung gia đình ấy chiếm dụng lợp tôn nhận gửi xe đêm. Cũng phải là gia đình chính sách thì mới dám làm. Nhà ấy sau khi cơi nới lợp mái, đã mang bàn thờ anh con trai là liệt sĩ chiến tranh biên giới năm 1979 ra đặt trang trọng trên bức tường mới. Thanh tra xây dựng đi kiểm tra cũng chỉ biết lập bên bản. Xương máu các chiến sĩ đã được đền đáp cụ thể bằng cách ấy. Khi anh lên đến căn hộ của mình, Thủy đã dọn dẹp bát đĩa cất vào chậu rửa, chỉ để lại hai cốc rượu đang uống dở. Cô bật tivi ngồi xem chương trình ca nhạc. Họ đang phát trực tiếp chương trình tìm kiếm ngôi sao năm nay. Cô đã dừng lại trước khi bước vào vòng chung kết 10 ca sĩ chính của cuộc thi này. Chẳng có gì đáng tiếc cả. Cô tự biết trình độ của mình đến đâu. Dừng ở đấy cũng là quá sức rồi. Đức ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế salon dài. Thủy nâng cốc rượu của mình chạm vào cốc anh.
Hôm nay em phải uống cho anh biết tay. Hôm trước trên tiếng rừng còn giữ ý.
Đức vòng tay ra sau lưng cô kéo lại gần.
anh biết tay rồi, uống nhá.
Rượu sánh đặc lại lừ đừ chui trong cổ họng sực nức mùi khói gỗ sồi. Thủy sánh đặc lại trong vòng tay Đức. Hết hớp rượu, anh từ từ hôn lên đôi môi nàng ướt đẫm. Cặp mắt nàng nhẹ khép mông lung xa, rất xa.
Cái gì đã làm cho đầu óc của mình trở nên sáng suốt thế này? Vết thương đã lành ư?
Không phải, nó vẫn có cảm giác vương víu như một mảnh vỡ còn nằm trong ấy.
Mọi phiền hà tra hỏi đã xong ư?
Không, Khánh vẫn còn nằm trong nhà tạm giam. Chưa thể biết cậu ấy khai ra những gì.
Tại rượu ngon ư?
Không, chai rượu như thế mình đã uống nhiều lần. Đã nhiều lần nó làm mình say khướt, đầu óc mụ mị, hoang mang vô cùng.
Vậy thì chỉ còn Thủy.
Nàng tinh khôi trong tay mình đến mức mình không dám tin rằng cô ấy từng có một thời gian dài chung sống với Khiêm. Nụ hôn và chiếc lưỡi nhí nhói của nàng làm mình không dám tin là nó đã từng như thế. Mình sẽ sàng đặt nàng nằm xuống mặt ghế sofa, sẽ sàng luồn tay vào ngực áo nàng nóng rẫy. Nàng hơi nhún vai vì lạnh.
Yên tâm đi, mình sẽ chậm chậm nhích tí một.
Và cả bàn tay chùm lên không hết bầu vú nóng. Đầu tí cuộn nhỏ như một con sên vừa trồi lên gờn gợn. Quầng vú vừa cương lên như nửa quả chanh áp vào. Mình vén áo nàng, hôn lên quầng vú nóng đỏ, hôn lên chiếc bụng hõm xoài dài như bờ cát mềm. Nàng cong người, mở khóa kéo chiếc quần kaki xuống, kéo nốt quần lót trắng tinh viền hoa văn gai xước. Bàng hoàng, đám lông thưa tỏa rộng trẻ trung với một đường đen đậm chạy dọc chính giữa cân đối như một bức vẽ điêu luyện. Chiếc lưỡi của mình đụng vào vùng trũng hồng hào ướt. Nàng run người để thoát ra một tiếng thở dài. Những cơn run rẩy ùa đến không ngớt. Tiếng thở dài ngắn lại thành hơi thở mạnh. Nàng vụt thoát ngồi dậy, rối rít cởi hàng khuy áo sơ mi trước ngực mình, kéo nó ra cùng với áo may ô qua đầu, lôi rất nhanh đầu chiếc thắt lưng ra. Mình hóp bụng cho nó tuột ra khỏi đầu khóa, đẩy xuống cùng với tiếng khóa quần lăn tăn đứt. Nàng nắm chặt căng cứng, kéo ghìm nó xuống, gần, va chạm. Những ngón tay buông, mình ào lên cuống quýt, như kẻ độc hành vừa phát hiện ra con đường riêng của mình. Được con đường dẫn dắt, nâng niu, con đường đầy quyền lực và sức mạnh, mình cũng muốn chứng tỏ với nó bước chân của mình là hoàn toàn ngang ngửa. Đêm nay, loắt chót cánh rơi không xuất hiện, mình không chợp mắt. Sau mỗi lần làm tình, Thủy cũng chỉ nằm nghiêng sang một bên chừng 10 phút nghỉ ngơi, để rồi lại vuốt ve mơn trớn và cuốn mình vào lần kế tiếp. Miên man, miên man. Hai ngày đầu tiên, Khánh được nhốt riêng trong một buồng giam khá rộng. Buổi sáng đi cung qua dãy nhà tạm giam, anh thấy có những buồng khác diện tích tương tự thường có đến 4-5 phạm nhân. Cán bộ điều tra cũng khá nhẹ nhàng, nghiêm nghị nhưng không quát nạt. Họ thông báo với anh những ngày tạm giam tuyệt đối bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, không thăm nuôi thư từ hay điện thoại. Anh phải tập trung trả lời vào những câu hỏi lặp đi lặp lại. Nhưng bản cung đã vạch sẵn trong đầu. Anh nhận tất cả trách nhiệm về mình. Chỉ một mình anh thôi, để tránh cho bạn bè và cấp trên bị cuốn vào vụ việc. Họ bị cuốn vào cũng có nghĩa là anh sẽ bị truy tố về tội danh lớn hơn. Phạm tội có tổ chức mà anh là người cầm đầu. Tài liệu họ thu giữ được ở cơ quan và nhà riêng của anh cũng rất sơ sài. Chỉ vài gạch đầu dòng đánh máy in ra giấy A4 và xóa hết file trong máy tính. Nhưng tài liệu trong đầu anh thì phong phú hơn thế nhiều. Anh hy vọng nếu có luật sư trong những ngày tới sẽ bàn với họ cách trả lời tại tòa. Vấn đề của anh chỉ còn là trả mối hận với công ty cánh én bạc mà thôi. Anh biết sai lầm của mình không có cách nào khác là phải trả giá sau song sắt. Biết đâu những tố cáo của anh sẽ được tòa xem xét như một thái độ lập công chuộc tội. Buổi chiều ngày thứ 3 trong trại tạm giam, người ta đưa thêm 2 phạm nhân nữa vào buồng anh. 2 người trẻ, xăm trổ đầy mình và to lớn như hộ pháp. Giám thị vừa đi khỏi, anh gật đầu chào họ. Cũng chẳng biết nói gì hơn. Hiểu biết về chốn lao tù của anh là một con số 0. Họ không nói không rằng ném chiếc túi đựng đồ của anh ra khỏi bệ xi măng, tiện tay ném thẳng chăn màn của anh vào khu vệ sinh cuối phòng. Anh vội vã chạy lại nhặt lên khi một góc chăn vừa rơi vào chiếc bể gạch vuông đựng nước. Họ để chăn màn của họ lên chỗ anh nằm không một lời giải thích. Anh phải rất kiềm chế mới không đưa ra ý kiến của mình. Cũng hơi sợ vì lần đầu tiếp xúc với dân anh chị. Ở đây rõ ràng là thế giới của họ, không như bên ngoài.
ít nhất anh cũng có chỗ của mình. Một trong hai phạm nhân mới vào có bộ quai hàm bệnh gãy gắp dưới mang tai, hất hàm hỏi anh.
Tội gì? Vào lâu chưa?
Tội nhận hối lộ, mới vào được hai hôm. Một cú song phi trúng ngực khiến Khánh ngã ngồi giữa lưng vào tường.
Chưa có thằng nào dám trả lời chống không thế với bố mày. Tao cho nợ đấy.
Khánh âm thầm nhịn nhục, cúi gập đầu. Bữa cơm chiều được đưa vào. Anh ý tứ đợi cho hai người mới nhận trước. Nhưng chưa kịp ra nhận suất cơm tù của mình, thì quay hàm bệnh đã hắt toàn bộ nó vào mặt.
Hối lộ cho mày đây.
Nửa đêm, quay hàm bệnh và tên tù đi cùng hắn nhòm dậy khi tiếng lạch cạch, chùm chìa khóa của cán bộ tuần tra đã im ắng chừng nửa giờ. Khánh dài chăn nằm cong queo trong góc phòng run lập cập vì khí lạnh bốc lên từ nền xi măng. Không thể chợp mắt, anh nằm đếm thầm những con số nơi tiếp. Cứ hết 1.000 lại đếm từ 1. Anh không còn nhớ mình đã đếm được mấy chục nghìn. Liều thuốc ngủ công hiệu này khi còn ở nhà, vào đây đã hoàn toàn mất tác dụng. Hai tên tù lẳng lặng đến chỗ Khánh nằm. Khánh chống tay toan ngồi dậy như một phản xạ. Một cú đạp chắc nịch xuống lồng ngực. Khánh hự lên một tiếng ngắn, nghẹn ứ. Anh bật ngồi dậy, định hét lên kêu cứu, nhưng không kịp mất rồi. Cú đá thứ hai trúng vào quai hàm khiến anh bật ngửa, đầu đập vào tường. Máu ấm tràn xuống lưng, bò lằn ngoằn bên trong chiếc áo tù cỡ rộng. Quai hàm bệnh túm cả anh và tấm chăn mỏng nhấc lên quay nửa vòng, lẳng mạnh vào chân bệ nằm xi măng. Đỉnh trán anh đập vào góc bệ phát ra một tiếng khô giòn, máu tuôn xối xả trên mặt. Anh cố hé mắt nhìn, căn phòng sầm tối, im lặng. Chỉ có tiếng những giọt máu rơi xuống nền nhà tí tách chậm chậm bên tai. Đầu óc anh vụt lóe lên hình ảnh nụ cười nửa miệng của Lê An. Lúc anh ngồi trên chiếc xe đặc chủng của công an, nhìn vào đám người lố nhố ngoài cửa nhà hàng Vạn Xuân. Nụ cười đắc thắng của hắn ghim chặt trên vành môi mím hóa đá mờ dần, lùi xa, biến mất trong tích tắc. Bóng tối ập xuống với sức mạnh ngàn cân để chặt Khánh xuống nền nhà. Anh cố dãy giụa giơ tay lên bám vào hư vô. Bàn tay chơi với từ từ rũ xuống. Cánh tay đổ nghiêng rơi tự do trên nền nhà. Những ngón tay từ từ co lại bất động. Đức nhận được tin Khánh chết vào sáng sớm ngày thứ tư của đợt nghỉ phép. Anh vẫn còn mê mệt trên giường sau những ác mộng lúc gần sáng. Khánh ra đi được 4 ngày. Cơ quan anh bận rộn làm việc với công an và đưa xe về quê đón gia đình Khánh lên thành phố chứng kiến việc giải phẫu tử thi tìm nguyên nhân cái chết. Khi mọi việc tạm ổn, mọi người mới nhớ đến Đức. Cô biên tập viên trẻ hay giật mình hàng ngày vẫn ngồi cạnh ô bàn làm việc của anh gọi điện. Chưa bao giờ những chuyện giật mình của cô ấy thu hút được sự chú ý của anh. Đại khái như biên tập lỗi chính tả thôi cũng thỉnh thoảng hét lên. Chết rồi anh Đức ơi, trùng trục là chờ trâu hay chờ chó? Anh không ngẩng đầu lên, thủng thẳng.
Có hai trùng trục, con trùng trục chờ chó, chân trùng trục chờ trâu.
Chỉ cách nhau có một bức vách lửng bằng gỗ ép, cô ấy thường xuyên giật mình khi anh lén lút mở chai rượu bằng ngón tay trong ngăn kéo bàn. Cô ấy sợ anh phẫn chí, tự dứt tóc mình. Nhìn thấy số máy của Hương, cô biên tập viên giật mình, anh cũng hơi giật mình.
Có việc gì đấy em? Anh đang nghỉ phép mà.
Không phải em hỏi về bài vở đâu, anh Khánh mất rồi.
Mất khi nào thế?
Anh chồm dậy khỏi giường, đứng nghềnh ngàng giữa phòng. Hai con mắt như muốn lồi ra ngay lập tức khỏi giấc ngủ. Vầng trán nhăn nhúm lại, hướng về chỗ vết sẹo.
Anh ấy mất được 4 hôm nay rồi. Mọi người bận quá, quên mất không ai gọi cho anh. Bây giờ em mới nhớ ra. Sáng nay 9 giờ tổ chức đám ma ở nhà tang lễ thành phố.
Anh sẽ đến. Mình ngồi phịch xuống giường lịm đi trong chốc lát. Hình ảnh loắt choắt cánh rơi mang theo một người bé nhỏ máu me đầm đìa hiện về. Đúng là Khánh thật rồi. Nhưng là người hay là rơi? Một con rơi sống hay một người qua cố? Những hình ảnh trộn lẫn vào nhau, chồng lên nhau như những âm bản trong suốt, không có ranh giới. Những âm bản bàng làng bay về phía Hương khói nhập nhòa. Tiếng mõ tụng kinh đều đều dai dẳng phát ra từ chiếc radio bé xíu trên mặt bàn bày biện hương hoa oản chuối. Tấm ảnh chân dung Khánh mặc com lê đen, thắt ca vát vàng tươi cười, bên cạnh những hình ảnh mờ mịt, có cánh, treo làm nền trên bức tường đá đen. Những người mặc áo trắng, đội khăn trắng, xếp thành một hàng dài câm lặng.